Bây giờ quý vị thấy á, chúng ta có cái lạ mà chúng ta phải khổ hoài đó. Cái lạ là cái sống nghịch lý. Mình nói như cái ngày đám tang đi, cái đám ma đó. Quý vị thấy một cái xác thân nằm trên giường mà nín thở rồi, chúng ta khổ não khóc cả nhà hết. Mà trong khi đó, hai ba xác thân, hai ba con heo, hai ba con gà, hai ba con vịt hay là hai ba con bò gì đó, đâm họng kế bên đó để làm cho cái đám đó, thì mình lại thấy mấy con chết bên đây mình vui. Mà thấy một người chết nằm bên đây mình lại khổ. Rõ ràng là mình vừa trong một buổi tiệc đó thôi, một buổi tang đó thôi mà mình vừa ham chết bên đây để ăn thịt, mà sợ chết bên đây. Thành ra cái tâm hồn mình nó chia hai cái bãi chiến tranh nhân đó. Loài người sống không có nhất quán, sống bởi vậy đó mà phải khổ hoài. Quý vị thấy phải không? Mình thấy mấy cái đám tang coi, bên đây thì mần heo để đây thì mọi người thấy thích lắm, thấy có đó mà có heo có gà có vịt thì thích, mà cái xác thân của người nằm bên đây thì lại thấy sợ. Rõ ràng tâm hồn mình nó mâu thuẫn như vậy, mà cuộc sống mâu thuẫn như vậy khổ hoài vĩnh kiếp không có ngày an vui đó. Chúng ta thấy cái mâu thuẫn đó là cái nó rất nguy hiểm. Rồi còn cái nữa, bây giờ mình mà bệnh á, mới vừa bệnh đau đau nhức giò nhức cẳng gì á, không biết, chưa chắc gì là mình chết, nhưng mà người ta suối á là đâm con heo cúng để cho cầu cho mình sống, mà chưa chắc gì mình chết, mình mới đau đau thôi mà giết một mạng kia để cầu cho mình sống, là một sự mâu thuẫn dễ sợ. Mình vừa giết mà vừa muốn sống lần sau không có. Phải chi mình muốn sống á là mình phải đi cho heo ăn, cho gà ăn mới có sự sống ra. Đằng này mình đi giết mà mình lại cầu sự sống cho mình, thì cái nhân là giết thì cái quả phải chết, chứ không phải là quả sống dai được. Vậy mà bây giờ có nhiều người bệnh cái đi cầu cúng vậy đó, cúng sát sanh, cúng để mà cầu sống cho mình, thành ra nó không có, nó vô lý lắm, nó không hợp lý. Cho nên chúng ta làm việc như vậy đó là không hợp đạo, không hợp đời, không hợp chân lý đó. Rồi thêm cái nữa, quý vị thấy thí dụ như bây giờ chúng ta mà vừa mới đau hơi thì người ta kêu đi kiếm gì, kiếm con gắn mối của thằng làng gì đó để làm thuốc uống, thì mình liền phải đi kiếm giết bao nhiêu con cua con gì đó để làm thuốc uống, bắt con cá con gì đó để làm thuốc uống. Mình đang muốn sống mà mình lại ngay lúc đó mình lại muốn giết, có hai tâm hồn vậy làm sao không được. Đang lúc mình đau thì mình cười giái trời, giái Phật, giái Chúa để cho con mạnh giỏi. Trong đầu mình mà có một sự giái rồi có một sự muốn chết nữa, thì hai sự đó nó làm sao mà nó không chống đối nhau. Đó là cái quý vị thấy, chúng ta làm toàn là nghịch lý hết, ra không có ngày yên vui. Thêm một cái nữa đó là quý vị thấy đi, trên cái tình thương đó, chúng ta thấy á, mình bất bình đẳng dữ lắm, mà mình phải nói thật là mình ác dữ lắm. Mình bây giờ đó, mình sát sanh nó quá đổi rồi, cho nên mình thấy mình thương. Quý vị thấy mình ở bên Việt Nam mình chiến tranh mấy chục năm, mà loài người bất an, loài người của mình khổ não, người Việt Nam mình khổ não tới giờ này vẫn chưa có hết cái nguôi ngoai mà cái khổ đó. Người mất cha, người mất mẹ, có mấy chục năm thôi mà mình khổ vậy. Thì mình thử xét lại sự việc mấy con súc vật kia. Súc vật nó khổ từ hồi lúc nó mang cái bào thai trong bụng, là những cái đứa con trong bụng, những cái trứng trong bụng đã bắt đầu khổ rồi. Chúng ta giết vật là giết luôn cả trứng, cả phòng, cả móng trong đó để ăn. Là hễ mà nó còn trong bụng, trong trứng là đã bị chiến tranh rồi. Rồi chiến tranh dài cho tới hết đời của nó, những con vật già quý vị có thấy thao không? Con vật nào còn non chúng ta cũng ăn, cũng giết, rồi cho tới nó già cống gì chúng ta cũng không có tha. Thì như vậy là loài súc vật chiến tranh suốt đời. Còn mình chiến tranh chừng vài chục năm thôi là mình khổ rồi. Bây giờ mà nghe mấy cái đất nước chiến tranh, mới vừa nghe khởi chiến tranh chừng vài ba ngày là loài người ở nơi đó, những cái dân tộc ở đó nó khổ, nó bất an rồi. Còn loài súc vật chiến tranh gì mà suốt đời luôn, làm sao mà súc vật là chiến tranh suốt đời của nó, mà chiến tranh của loài người đó thì sao? Thí dụ tỉnh này á, tiểu bang này chiến tranh mà tiểu bang khác còn bình yên. Súc vật là khắp nơi tràn lan trên thế giới, nơi nào cũng có chiến tranh hết, nơi nào cũng chuẩn bị sợ chết hết, nơi nào súc vật cũng sợ chết hết. Quý vị thấy nghĩ đi, nó là về mặt chiến tranh của súc vật là suốt thời gian và suốt khắp không gian, không có nơi nào bình yên hết đó. Đó là cái rõ ràng vậy đó. Cho nên chúng ta phải xét thấy cái điều đó, mà chúng ta không có nỡ đành giết nó nữa, không có nỡ đành ăn thịt nó. Quý vị thấy là loài người chúng ta đó, giết với nhau nó chiến tranh dại quá, bày ra chuyện giết nhau đó cũng có một vài cách giết thôi, tạo ra súng, tạo ra cái gì đó giết. Và những người mạnh giỏi như đàn ông thanh niên đồ mới có cái cách để mà ôm súng ra chiến trường để giết người ta. Còn súc vật đó, nó là bị chiến tranh, cái kẻ thù của nó không phải là đàn ông không đâu, đàn bà, con gái, con nít, ông già, bà cả gì biết giết hết, mỗi người đều biết cầm dao hết. Rồi không phải là cái cách giết nó là có một cách súng đạn không đâu, nào là nò bọng gió câu gì rồi thuốc độc cái gì cũng là trồng lên đầu súc vật hết. cái chuyện mà sợ chết chồng lên đầu súc vật hết. Loài người chỉ có một vài cái thủ đoạn giết thôi, mà mình đó, mình có quyền kháng cự, mình có quyền chống đối, mình có quyền phản đối, còn có Liên Hiệp Quốc đồ mà can thiệp nữa. Vậy mà mình cũng than gian quá trời, còn súc vật kêu ai cứu? Súc vật bây giờ kêu ai cứu đây? Nó là chiến tranh khắp thời gian, khắp không gian, không có nơi nào trống hết, mà còn thủ thuật để giết nó thì cho bằng chảy đầy cho quý vị. Bây giờ mà nhìn lại trên thế giới mà cái cách giết vật đó, mình vô mấy cái tiệm mà bán đồ đi câu cá, bán đồ để đi săn bắn thì quý vị biết hả? Hàng triệu triệu, hàng ngàn ngàn cái thứ mà ác độc đối với nó. Chúng ta mới thấy rằng xem trong chuyện Tề Thiên mà thấy mấy con quỷ trong chuyện Tề Thiên mà nó đón bắt thầm tạng ăn thịt nó, chúng ta rủa quá trời rủa không? Mà mấy con quỷ đó nó còn hiền hơn mình gấp ngàn lần nữa. Tại vì nó dùng có một thủ thuật thôi à, dùng một hai thủ thuật để bắt ông Tam Tạng thôi, mà nó biết Tam Tạng tu 90 kiếp rồi cho nên ăn thịt ngon nó mới bắt. Mình bây giờ đâu cần mấy con ngon không ngon gì cũng ăn hết. Có nhầm con hơi gình mình cũng gán lấy tiêu, lấy tỏi, lấy hành gì ướp vô cho nó bớt tâm để mình ăn. Đó. Thì quý vị thử nghĩ đi. Mà nó chỉ lựa trong đó có Tề Thiên, có Bát Giới, có Cha Tăng, nó không thèm ăn. Như vậy là nó quá hiền. Cho nên mình nếu mà nói ra so ra với loài súc vật là mình ác hơn mấy con quỷ trong chuyện Tề Thiên, và ác hơn mấy con súc vật. Nói rắn hổ rồi mình rủa dữ tợn không, nghe nói rắn độc mình rủa, nghe nói con gít mình rủa, nghe tới con sâu mình rủa, nhưng mà mình ác hàng triệu lần mấy con rắn độc. Mấy con rắn độc cả đời nó chưa chắc gì nó giết một người, mà mấy con rắn độc đó chính mình mới là giết nó, chứ nó không phải giết mình đâu. Mình nghe nói rắn độc thì nó bò bò dưới đất vậy đó, nó lủi lủi dưới đất vậy, nó không có đi tìm ai để cắn cho, mà mình phải đi tìm cây tìm đồ để đập nó rồi. Cho nên mới thấy rằng cái sự giết chóc đó mà ở trong đạo Phật nhận thấy cái sự mà khổ não của nó đó mà người ta thương, người ta không giết nha. Cho nên chúng ta mới thấy rằng sở dĩ phát xuất cái lòng ăn chay của đạo Phật là bởi vì Đức Phật nói rằng Bồ Tát không nỡ ăn thịt chúng sinh. Bồ Tát đã nói rằng đi cứu độ chúng sinh mà ăn thịt chúng sinh sao được. Thành ra từ đó mà người ta ăn chay đó. Tôi chỉ nói một vài nét trong cái gì mà lòng từ bi đó, quý vị thấy ngay cả những con súc vật bây giờ đó, những con súc vật mà được coi như là có phước nhất đó. Tôi thì thường ở tới đâu cái chùa nào cũng vậy, ngày xưa tôi ở các chùa thì tôi thường khuyên khích Phật tử là không có nên sát sanh ở trong chùa, vì những con vật bây giờ ở ngoài hết chỗ trốn rồi, bay trên trời cũng không thoát khỏi người ta, rồi lội dưới nước lặn sâu thì sâu cũng không thoát khỏi loài người, chung vô hang có nhầm con, cái chung tuốt vô trong đất ở cũng không thoát khỏi loài người, bay lên trời không thoát khỏi, lặn dưới nước không thoát khỏi, chung vô lòng đất không khỏi, chạy trên mặt đất thì còn càng chết mau. Quý vị thấy nhiều con gà, nhiều con vịt mà người ta lúc bắt nó đó, nó chạy trước đai vô trong lùm che gai, chạy đổ máu đổ mũ hết vậy mà người ta cũng chui vô bắt ra ăn cho được. Cho nên chỉ còn có một vài con vật dường như có phước là được phóng sanh trong nhà chùa. Thì những con chim rồi vô đậu trong rừng, tôi thường khuyến khích Phật tử đừng có bắt, nhưng mà cũng đâu có yên, những cái nơi chùa đó cũng có nhiều tay uống rượu đồ này nó không có tha, lén vô bắt luôn những con vật ở trong chùa ta phóng sanh đó về ăn. Cho nên loài vật mình bây giờ đó, miễn vật ở trong quê thì chạy ra chợ trốn, rồi ở tiểu bang này hay là ở tỉnh này vật chạy qua tỉnh khác, loài vật chạy đi đâu, còn chỗ đâu nữa vậy, bay lên trời không được, lội nước không được, lặn này chung vô lòng đất không được, chạy trên mặt đất càng chết mau. Thành ra như vậy đó, chỉ có những con vật là vô chùa đó thì tương đối là dường như có phước, nhưng mà rồi cũng có người vô bắt hàng nhiều con cá tai tượng rồi người ta nuôi trong mấy cái hòn non bộ rồi đó, mấy ông nhậu mình cũng lén vô bắt luôn. Cho nên súc vật bây giờ nếu nó trốn thì không có chỗ trốn. Nếu ai mà nhìn lại thấy cái cảnh đó đó, thật sự mà nói đó, loài người mình mà có ở trong chiến tranh đó mà mình khổ đó, mình nhìn lại súc vật đó, nó khổ gấp triệu triệu lần mình. Bây giờ đó mà nói rằng ở Việt Nam mình chết mấy triệu người, trời ơi mình than mình rủa dễ sợ luôn. Súc vật quý vị biết bây giờ chết tính số ra quý vị tính số lượng bao nhiêu. Loài người mình nó lâu lâu vậy thấy cái xác bỏ ở trong rừng chết đồ vậy, cái mình rủa mình xả. Súc vật là xương nằm đầy đất, máu đổ đầy sông. Súc vật á, bây giờ là xương nằm đầy đất, máu đổ đầy sông. Nơi nào chúng ta cũng thấy xương súc vật, đó nội trong cái rừng mình đây thôi mà chúng ta cũng thấy xương súc vật. Nơi nào cũng thấy xương súc vật ngổn ngang, nơi nào cũng máu súc vật đổ. Cho nên nếu mà nói khóc á, mà cũng hết chỗ để khóc rồi, nước mắt không biết đổ đâu mà nói. Nước mắt súc vật không biết đổ đâu mà nói.